tạp chí Kinh tế.
Moscow đã làm những gì để giảm thiểu căng thẳng ở Hồng Hải, cửa ngõ đưa ngũ cốc, khoáng sản, dầu khí của Nga từ Biển Đen sang châu Phi, châu Á? Bất ổn tại eo biển Bab al-Mandeb nối liền Hồng Hải với vịnh Aden, mở ra biển Ả Rập và Ấn Độ Dương có lợi cho Nga hay không? Igor Delanoe, phó giám đốc đài quan sát Pháp-Nga tại Moscow, lần lượt trả lời các câu hỏi của RFI Việt ngữ. Bất ổn tại Hồng Hải đe dọa giao thương quốc tế và đã bắt đầu làm xáo trộn các nguồn cung cấp nông phẩm cho một phần của thế giới như là Viện Nghiên cứu về Chính sách Thực phẩm Quốc tế có trụ sở tại Washington đã báo động. Hồng Hải là cửa ngõ nối liền Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải thông qua kênh đảo Suez trên lãnh thổ Ai Cập. Tổng thống Fatah el-Sisi vào ngày 19 tháng 2 đã báo động là Ai Cập đang bị vạ lây, thu nhập của tập đoàn khai thác kênh đảo Suez sút giảm từ 40 đến 50% trong vài tháng do bất ổn tại Hồng Hải. Thế còn trong trường hợp của nước Nga, một trong những nguồn xuất khẩu dầu hỏa, khoáng sản và nông phẩm hàng đầu thế giới, thì Moscow sẽ mất mát rất nhiều nếu như căng thẳng cứ leo thang tại Hồng Hải. Đây là nơi 7% ngũ cốc mua bán trên thế giới, 5% dầu thô, 10% những sản phẩm chế biến từ dầu phải đi qua. Hơn nữa, theo ông Igor Delanoe, phó giám đốc đài quan sát Pháp-Nga tại Moscow, nếu như Hồng Hải trở thành một vùng có giao tranh, giao thông trên biển lại càng trở nên khó khăn hơn nữa, trong lúc mà các hoạt động mậu dịch của Nga bằng đường biển tăng 5% trong năm ngoái, tăng 10% trong khu vực biển Azov, Biển Đen, mà các chuyến tàu chở hàng xuất phát từ khu vực biển Azov, Biển Đen hướng về Địa Trung Hải, về biển Aegean để từ đó qua kênh đảo Suez của Ai Cập trực chỉ Hồng Hải, qua eo biển Bab al-Mandeb tiến ra biển Ả Rập và Ấn Độ Dương. Lộ trình đó lại càng trở nên quan trọng khi mà trong năm vừa qua, Nga đã trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa và ngũ cốc số 1 của Trung Quốc và cũng là nhà xuất khẩu nông phẩm, lúa mì cho các thị trường từ ở Ai Cập cho đến Pakistan hay Indonesia. Từ giữa tháng 11 vừa qua, để thể hiện đoàn kết với người Palestine tại Gaza, phe nổi dậy Hồi giáo Houthi ở Yemen được Iran tài trợ và cung cấp vũ khí đã bắt đầu bắn phá vào các tàu dân sự chở hàng, vào các tàu dầu của các quốc gia yểm trợ Israel. Liên minh quân sự Anh-Mỹ phối hợp hành động diệt trừ mối họa Houthi ở Hồng Hải và đã liên tục oanh kích vào các xào huyệt của phe này trên lãnh thổ Yemen. Thế rồi Liên hiệp châu Âu hôm 19 tháng 2 thì thông báo khởi động sáng kiến Aspides để bảo vệ tàu đi qua eo biển Bab al-Mandeb. Bắc Kinh thì kích hoạt kênh ngoại giao qua trung gian Tehran để làm hạ nhiệt tình hình, hòng bảo đảm các hoạt động xuất nhập khẩu, nối liền Hoa Lục với các đối tác tại châu Âu, châu Phi cũng như là ở Trung Cận Đông. Cho dù là từ tháng trước, cũng phe Houthi đã tuyên bố sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Trung Quốc cũng như là của Nga.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
Về phía Moscow, hãng tin Anh Reuters ghi nhận, tính đến ngày 1 tháng 2, thì tàu chở dầu của Nga vẫn tiếp tục đi qua Hồng Hải và không hề bị quân nổi dậy Houthi quấy nhiễu. Đây là một điều hết sức quan trọng do giao thương quốc tế của Nga lệ thuộc nhiều hơn vào kênh đảo Suez ở Hồng Hải kể từ khi mà Moscow đưa quân xâm chiếm Ukraine. Xuất nhập khẩu của Nga đã chuyển hướng sang Trung Quốc, Ấn Độ. Trả lời RFI tiếng Việt, Igor Delanoe, phó giám đốc đài quan sát Pháp-Nga tại Moscow phân tích thêm về tầm mức quan trọng của Hồng Hải đối với xuất nhập khẩu của Nga, đặc biệt là ở vào thời điểm này.
C'est évidemment une artère qui a gagné de l'importance pour le commerce international de la Russie.
Đương nhiên là đối với giao thông quốc tế thì với Nga, biển Hồng Hải là một trục giao thông quan trọng. Vùng biển này là sự tiếp nối cho hàng hóa của Nga từ Hắc Hải tức Biển Đen đi tiếp sang các thị trường ở châu Phi và châu Á. Hồng Hải đặc biệt là tuyến đường thiết yếu để xuất khẩu nông phẩm, ngũ cốc và xăng dầu. Đây cũng là cửa ngõ đưa các tàu chở ngũ cốc của Nga từ bến cảng Taman, tàu dầu của Nga từ cảng Novorossiysk ở Biển Đen phải đi qua trước khi đến được châu Á và châu Phi. Năm ngoái có từ 43 cho đến 45 triệu tấn ngũ cốc của Nga đã phải trung chuyển qua Hồng Hải. Và như chúng ta đã biết, Nga trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất cho Trung Quốc. Cũng trong năm 2023, Nga đã xuất khẩu khoảng 100 triệu tấn dầu sang Trung Quốc qua ngã Hồng Hải. Cho đến thời điểm hiện tại, tàu chở hàng và chở dầu của Nga tương đối ít bị tấn công và vẫn tiếp tục sử dụng tuyến đường biển này, chứ không phải đi đường vòng xuống tận mũi Hảo Vọng ở cực Nam Châu Phi. tàu thuyền Nga vẫn tấp nập đi trong khu vực hồng hải.
Cùng với Ukraine thì Nga là một trong ba nguồn cung cấp ngũ cốc hàng đầu thế giới. Hồng Hải và kênh đào Suez của Ai Cập cũng là một đồng minh quý giá giúp cho kinh tế của Nga vẫn có được các nguồn thu nhập tài trợ cho cỗ máy chiến tranh mà Điện Kremlin gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt.
Trên thị trường ngũ cốc, hiện nay chúng ta đang ở giữa vụ mùa 2023-2024, vụ mùa luôn bắt đầu vào tháng 7. Như vậy là trong 6 tháng đầu, từ tháng 7 năm ngoái cho đến tháng giêng năm nay, Nga đã xuất khẩu từ 35 triệu cho đến 36 triệu tấn ngũ cốc sang các thị trường như Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria, Ai Cập tại vùng Địa Trung Hải. Các nhà sản xuất Nga cũng đã bắt rễ vào nhiều thị trường mới như Pakistan, Bangladesh và Indonesia hay Nam Phi cũng như Tanzania. Theo các thống kê thì kim ngạch xuất khẩu ngũ cốc của Nga đã tăng từ 100 cho đến 150, thậm chí 160% trong nửa đầu của vụ mùa 2023-2024. Và rất có thể là các nguồn cung cấp của Nga sẽ giữ được nhịp độ này trong vòng 6 tháng còn lại của năm. Moscow đang đề ra những mục tiêu đầy tham vọng về khả năng xuất khẩu nông phẩm, ngũ cốc mà Việt Nam cũng là một trong những khách hàng nhập khẩu nhiều trong 6 tháng vừa qua, Nam Phi cũng như vậy.
Các tập đoàn vận chuyển đường biển lớn trên thế giới từ CMA CGM cho đến Maersk hay là Costco của Trung Quốc và các công ty dầu khí như BP hay Shell đều đã tránh né vịnh Bắc Anmandep. Giao thương trong khu vực giảm 45% trong 2 tháng đầu năm nay qua ngã kênh đào Suez. Thế nhưng trái lại, theo như ghi nhận của bên đài quan sát Pháp-Nga, có vẻ như là phía Moscow vẫn được hưởng một quy chế ưu đãi trong vùng biển này.
Từ đầu tháng 12 năm ngoái, khi tình hình ở biển Hồng Hải nóng lên, phía Nga ghi nhận có hai sự cố, một do bị quân Houthi ngắm nhầm, nhưng tàu hàng không bị hư hại. Còn trong vụ thứ hai, tàu bị hỏng nhẹ, nhưng vẫn có thể tiếp tục hành trình. Hai sự cố trong suốt những tháng qua là tương đối ít so với thiệt hại của những nước khác.
Quy chế ưu đãi đó có được phải chăng là do ảnh hưởng của Nga qua trung gian Iran với lại phe nổi dậy Hồi giáo Yemen Houthi? Igor Delanoe trả lời.
L'influence russe sur les Houthis, elle est objectivement elle est très 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 faible. Les Russes n'ont pas vraiment de levier sur cette zone-là, en tout cas sur les acteurs.
Ảnh hưởng của Nga đối với phe Houthi trong vùng biển này là khá hạn chế. Tiếng nói của Iran mới có trọng lượng đối với phong trào nổi dậy ở Yemen này. Và như vậy tức là Nga phải thông qua trung gian của Iran. Tuy nhiên Moscow không có khả năng làm thay đổi đường lối của phe Houthi cũng như với Iran về những diễn tiến ở Hồng Hải. Đương nhiên, lợi ích của Nga là hạ nhiệt tình hình ở Hồng Hải và nhất là tránh để căng thẳng ở đây xấu đi thêm. Nhưng những hành vi của lực lượng Houthi ở Hồng Hải đang gây bất lợi cho Mỹ và châu Âu. Mà nhìn từ phía Nga thì tất cả những gì bất lợi cho Âu-Mỹ đều tốt cả, với điều kiện là tình hình không xấu đi thêm.
Cụ thể hơn, trước mắt thì những quyền lợi của Nga ở khu vực Hồng Hải ít bị xáo trộn như vừa nói. Đồng thời, những vụ bắn phá của quân Houthi đã buộc cộng đồng quốc tế, các giới chức quân sự của Âu Mỹ phải chú trọng đến vùng biển này, qua đó giảm bớt mức độ tập trung vào hồ sơ Ukraine. Lợi thế thứ nhì trong mắt Moscow là việc các tàu chở hàng của phương Tây khi mà phải đánh đường vòng đi qua mũi Hảo Vọng, các chi phí vận chuyển sẽ trở nên tốn kém hơn, nguy cơ hàng giao không kịp gây tắc nghẽn cho dây chuyền sản xuất và nó ảnh hưởng đến kinh tế của Âu Mỹ. Đấy cũng là những điểm tốt trong mắt Moscow. Điểm thứ ba, như một số các trang mạng về quân sự của Mỹ báo động, là Lầu Năm Góc đang phải huy động tên lửa hiện đại, trị giá có khi lên tới cả triệu đô la mỗi một chiếc để tiêu diệt drone rẻ tiền của phe nổi dậy Yemen. Và cũng lắm là để tiêu diệt tên lửa, cũng lại tên lửa rẻ tiền do Iran chế tạo. Nói một cách khác thì cuộc xung đột bất tương xứng này đang làm hao mòn kho vũ khí đạn dược hiện đại của cỗ máy quân sự lợi hại nhất trên thế giới. Và đấy là một điều rất thú vị đối với Moscow.